Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh sáng ngày 21 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về tuyên ngôn của Đại hội Quốc tế về gia đình lần thứ tư tại Warsawa, Ba Lan. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Điểm qua các tin đáng chú ý trong tuần qua, trước hết chúng tôi thấy có lời kêu gọi bảo tồn gia sản Kitô tại Âu Châu của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên Đại hội Đại kết Âu Châu diễn ra tại Stuttgart hôm 12 tháng 5 vừa qua, với chủ đề Cùng nhau xây dựng Âu Châu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo tồn gia sản Kitô, vốn là kho tàng phong phú của lục địa Âu Châu. Nói lời với khoảng 250 tham dự viên đại diện cho các cộng đồng phong trào đoàn thể, công giáo, tin lành, chính thống và anh giáo, muốn gặp nhau để chung sức phục vụ xã hội, nhất là một Âu Châu thống nhất trong dị biệt, Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp như sau: tôi muốn nhắc tới sự đánh mất ký ức và gia sản Kitô cùng với chủ trương vô ngộ và dẫn dưng tôn giáo. Đây là trào lưu khiến cho nhiều người Âu Châu sống như thể không có đất thiêng liêng và như những người đã phá hủy một gia sản đã được lịch sử lưu truyền lại. Nhắc đến gia sản Kitô cần được bảo tồn, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi người Âu Châu tin nhận Chúa Kitô dù thuộc giáo hội nào, hãy hiệp nhất với nhau trong nỗ lực bảo vệ gia sản nhân bản và tinh thần cần thiết cho sự phát triển đích thực của Âu Châu. Liên quan đến ngày gia đình tại Roma, hàng ngàn giáo trưởng Do Thái tại Bắc Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho ngày gia đình được tổ chức tại Roma hôm thứ Bảy 12 tháng 5 vừa qua. Liên hiệp các giáo trưởng Do Thái từ Hoa Kỳ và Canada quy tụ trên 1.000 giáo trưởng đã gửi lời chào mừng đến ban tổ chức ngày gia đình tại Roma, cũng như các tham dự viên Đại hội Quốc tế về gia đình diễn ra tại Warsawa, Ba Lan hồi cuối tuần trước. Thông cáo của Liên hiệp Giáo trưởng Do Thái Bắc Mỹ viết rằng các giáo trưởng Do Thái tại lục địa này nhiệt liệt ủng hộ hàng triệu người Ý đang cương quyết nói không với mọi toan tính nhằm hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân của những người đồng tính luyến ái. Giáo trưởng Yehuda Levin, phát ngôn viên của Liên hiệp Giáo trưởng Bắc Mỹ, khẳng định rằng những người công chính có bổn phận phải biểu tình để giảng giải cho mọi người thấy đâu là điều ngay, đâu là lẽ trái, cũng như đòi hỏi các chính trị gia phải làm như thế. Tuyên ngôn của Liên hiệp các giáo trưởng Do Thái gửi cho những người ủng hộ gia đình tại Ý và Ba Lan viết như sau: cách đây hàng bao thế kỷ, các tín hữu đã bị ném làm mồi cho sư tử bị sát hại vì niềm tin của họ. Ngày nay, Thiên Chúa cũng đòi hỏi nơi các nhà lãnh đạo tôn giáo một cuộc tử đạo nhỏ hơn, đó là bằng một ngôn ngữ minh bạch phải trực tiếp đương đầu với thứ pháp luật đồi bại xấu xa và những người ủng hộ luật pháp ấy. Với các tham dự viên Đại hội Thế giới về gia đình lần thứ 4 diễn ra tại Warsawa với chủ đề Gia đình là mùa xuân của Âu Châu và Thế giới, người phát ngôn của Liên hiệp các giáo trưởng Bắc Mỹ kêu gọi hãy liên kết với nhau trong tinh thần huynh đệ để đón nhận gia sản của tổ phụ Abraham. Liên quan đến Việt Nam, các mục sư tin lành Việt Nam lên tiếng kêu gọi chính phủ trả tự do cho hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Trong thư kiến nghị gửi cho Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Nhà nước ông Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng, các mục sư tin lành tại Việt Nam nói đến tư cách gương mẫu của hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Đây là những tín hữu tin lành, kính sợ Chúa, có ý thức tôn trọng bậc cầm quyền y như Kinh Thánh răn dạy, có ý thức pháp luật, mong muốn nhân dân được sống trong trật tự pháp lý công bình. Họ được mọi người dân trong và ngoài nước tin cậy, tôn trọng và yêu mến. Thư kiến nghị đề ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua mang chữ ký của nhiều mục sư tin lành trong nước, trong đó có mục sư Nguyễn Hồng Quang, cựu tù nhân. Được biết, hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã bị kết án nhiều năm tù trong phiên xử tại Hà Nội ngày 11 tháng 5 vừa qua. bị kết án tù vì tội chống bán nhà nước xã hội chủ nghĩa, âm mưu lật đổ chính phủ theo điều 88 của Bộ hình luật Việt Nam. Thế nhưng theo thư kiến nghị của các mục sư Tin Lành, thì hai luật sư này chỉ làm công việc là tham gia phổ biến tinh thần hiến pháp, ý thức của công dân, giảng giải về nhân quyền, dân quyền, các giá trị và khái niệm phổ quát về xã hội, dân sự, dân chủ cho các thế hệ trẻ, để tham gia và thúc đẩy phát triển tự do tôn giáo, nhân quyền mà thôi. Quỹ thư kiến nghị các mục sư Tin Lành Việt Nam tha thiết thỉnh cầu Ủy ban Luật pháp các ông Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng hãy sử dụng quyền hạn của mình để làm sáng tỏ công lý, bảo vệ sự công bằng cho xã hội và để tạo niềm tin cho giới trẻ có can đảm đóng góp sức của mình để phục vụ tổ quốc và dân tộc, gìn giữ phẩm giá đạo đức mà các tôn giáo đang thực hiện. Các mục sư Tin Lành kêu gọi các vị chấm dứt phiên tòa bất công đối với hai luật sư trẻ Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân và trả tự do cho họ. Tại Ý, Giáo hội Công giáo Ý đã mạnh mẽ tố cáo những kẻ muốn hợp pháp hóa tội ác phá thai và chối bỏ sự khác biệt giới tính. Trong thánh lễ cử hành tại Gubbio thuộc tỉnh Umbria miền Trung nước Ý, Đức cha Giuseppe Vettori, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Công giáo Ý, đã gọi những người có chủ trương trên đây là những kẻ thù mới của giáo hội. Vị tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ý nói rằng, những kẻ thù mới này biến bào thai vốn là con người vô phương tự vệ nhất thành một công cụ thí nghiệm y khoa. Họ mặc cho hành động phá thai bằng một lớp bọc của pháp luật, cũng như muốn hợp pháp hóa việc làm cho chết một cách êm dịu. Đức cha Vettori cũng lên án những kẻ muốn chối bỏ sự khác biệt của hai giới tính và như vậy phá hủy chính bản chất của gia đình vốn được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý đưa ra những lời tuyên bố trên đây chỉ 4 ngày sau cuộc biểu tình tại Roma của hàng triệu người dân Ý để bảo vệ gia đình truyền thống và chống lại việc chính phủ nước này nhìn nhận việc sống chung không có hôn thú. Đức cha Vettori xem chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa tương đối như những kẻ thù mới của giáo hội. Trong những tháng gần đây, Giáo hội Công giáo tại Ý đã liên tục lên án việc thừa nhận cuộc sống chung không hôn phối, dù giữa một người nam và một người nữ hay của những người đồng tính luyến ái. Chính phủ đã đưa ra dự luật này nhưng chưa được Quốc hội thông qua. Tin Mỹ, một nhà thần học Tin Lành tiếng tăm tại Hoa Kỳ đã xin trở lại Công giáo. Hôm 5 tháng 5 vừa qua, mục sư Francis Blackwith, giáo sư phụ giảng chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Đại học Baylor Waco Bank Texas, vốn là đại học lớn nhất của giáo hội thanh tẩy tại Hoa Kỳ, đã xin từ chức khỏi chức vụ chủ tịch hội thần học Tin Lành. Một tuần lễ trước đó, ông đã xin được hiệp thông hoàn toàn với giáo hội Công giáo. Trong những cuộc phỏng vấn diễn ra sau đó, ông cho biết có yếu tố đã khiến cho ông từ từ trở lại với giáo hội Công giáo. Ông nói đến tuyên ngôn chung của hai giáo hội Công giáo và Tin Lành Luther về công chính hóa hồi năm 1999. Ngoài ra, việc nghiên cứu về các tác phẩm của các thánh giáo phụ cũng là yếu tố thúc đẩy ông tìm đến với Công giáo. Mục sư Beckwith là nhà chuyên môn về triết lý Kitô giáo, về triết lý về tôn giáo, cũng như vấn đề đạo đức và xã hội và mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Ông đã viết nhiều cuốn sách về tôn giáo và chính sách công cộng. Ông được biết đến nhiều nhất vì đã có lập trường bảo vệ sự sống cũng như ủng hộ thuyết tạo dựng. Sang châu Mỹ Latin, các đức giám mục châu Mỹ Latin nhấn mạnh đến nhu cầu phải thích nghi công tác mục vụ. Những thay đổi diễn ra tại châu Mỹ Latin trong những năm gần đây sâu xa đến độ đòi hỏi giáo hội tại lục địa này cũng phải thực hiện những đổi thay cơ bản trong đường hướng mục vụ. Trên đây là nội dung lời phát biểu của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras, tại hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe hiện đang diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Aparecida, Brazil và kéo dài cho tới ngày 31 tháng 5 tới đây. Vị Hồng Y người Honduras này tuyên bố như sau, chúng ta cần phải làm một cuộc hoán cải về mục vụ. Ngài nói rằng, gặp thời buổi khó khăn, thì cũng cần phải có những người môn đệ mới có khả năng đáp ứng với tình thế khó khăn, chống lại trước các bão táp của văn hóa. Sau khi lắng nghe các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục mô tả các vấn đề mà các giáo hội địa phương đang phải đương đầu, Đức Hồng Y Mariaga nói với các phóng viên như sau. Vấn đề là làm thế nào để đáp ứng với những hoàn cảnh mới tại châu Mỹ Latin. Đây là vấn đề chủ yếu mà các đức giám mục tham dự đại hội lần thứ 5 của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe sẽ lần lượt phân tích và tìm giải pháp trong những ngày sắp tới. Cuối cùng, tại Nga, giáo hội chính thống Nga và chi nhánh hải ngoại của giáo hội này đã tái hiệp nhất. Trong một biến cố lịch sử diễn ra tại Moscow hôm thứ Năm, 17 tháng 5 vừa qua, trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga ông Vladimir Putin, giáo hội chính thống Nga và các giáo hội chính thống Nga tại hải ngoại đã ký kết một bản thỏa ước chấm dứt 80 năm ly giáo, và đồng thời cũng là giai đoạn bách hại và tủi nhục dưới chế độ Cộng sản Xô Viết. Đức Thượng Phụ Lav, thủ lãnh của giáo hội chính thống Nga tại hải ngoại, và Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga, đã đồng ký tên vào một thỏa hiệp. Theo thỏa hiệp này, từ nay, tất cả mọi linh mục của các giáo hội chính thống Nga, bất kể tại Nga hay ở hải ngoại, đều có thể đồng tế thánh lễ với nhau. Theo văn bản, giáo hội chính thống Nga tại hải ngoại có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, từ nay được xem là một bộ phận của giáo hội chính thống Nga. Hai Đức Thượng Phụ Lav và Alexis Đệ Nhị đã hân hoan chào đón bản thỏa hiệp, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Putin là người đã tích cực đóng góp vào việc hình thành thỏa hiệp này. Nhân dịp này, Tổng thống Nga nói như sau, sau nhiều thập niên ly giáo, người ta có thể nói rằng chẳng có ai là người chiến thắng cả. Tất cả mọi người, các tín hữu cũng như xã hội nói chung, đều là những kẻ thua thiệt. Vào cuối buổi phụng vụ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, hai vị thượng phụ đã cùng uống chung trong một chén thánh để nói lên sự tái hợp của hai nhánh giáo hội. Được biết giáo hội chính thống Nga hải ngoại đã được thành lập trong thập niên 20 sau khi các tín hữu chính thống chạy trốn khỏi chế độ Cộng sản Nga. Trong khi đó thì trong Liên bang Xô Viết, những người Cộng sản đã nhân danh chủ nghĩa vô thần để bắt hại hàng giáo sĩ, cấm đoán việc học giáo lý và triệt hạ các nhà thờ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tuyên ngôn của Đại hội Quốc tế về Gia đình lần thứ 4 tại Warsaw, Ba Lan. Đại hội Quốc tế về Gia đình lần thứ 4 đã kết thúc hôm 18 tháng 5 vừa qua, sau 3 ngày nhóm họp tại Warsaw, thủ đô Ba Lan. Với khoảng 3.000 tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới, Đại hội Quốc tế về Gia đình lần thứ 4 đã đưa ra một bản tuyên ngôn được xem như cương lĩnh của phong trào bảo vệ sự sống. Mở đầu, bản tuyên ngôn khẳng định như sau. Chúng tôi, các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Gia đình lần thứ 4, cam kết bảo vệ sự thật về gia đình. Gia đình, từ bản chất là một cộng đồng có sự sống và tình yêu, với những quyền bất khả xâm phạm như được ghi trong Hiến chương gia đình. Gia đình tự nhiên, vốn được Thiên Chúa tạo dựng, là một cộng đồng cơ bản, đặt nền tảng trên hôn phối suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Trong đó, những cá nhân mới được cưu mang, sinh ra và nuôi dưỡng. Tương lai của nhân loại hệ tại ở gia đình. Do đó, không có con đường nào hữu hiệu hơn cho sự tái sinh của xã hội mà không thông qua những gia đình lành mạnh, trung thành với ơn gọi trong bậc hôn nhân và trong trách nhiệm làm cha mẹ. Bản tuyên ngôn của Đại hội Quốc tế về Gia đình lần thứ 4 khẳng định rằng, chỉ nhờ những gia đình lành mạnh như thế, thế giới ngày nay mới có thể chống cự lại với trào lưu tương đối hóa mọi sự, cũng như chủ nghĩa duy hưởng thụ. Những gia đình lành mạnh như thế cũng giúp cho thế giới ngày nay chống lại với thái độ thiếu trách nhiệm của con người đối với những người gần gũi nhất của mình. Nhất là những gia đình lành mạnh như thế mới có thể giúp cho thế giới ngày nay biết tôn trọng sự sống của mỗi một con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Cũng trong những gia đình như thế, các thế hệ trẻ mới có thể đương đầu với những ý thức hệ quảng bá cho sự suy đồi luân lý. Trong bản tuyên ngôn về gia đình, các tham dự viên của Đại hội Quốc tế về gia đình lần thứ tư đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vì dấu huấn của Ngài về hôn nhân và gia đình, về bảo vệ sự sống, và nhất là về những đau khổ mà Ngài đã trải qua vì những giá trị này. Đại hội cũng cảm ơn Đức Đương Kim Giáo Hoàng là người đang tiếp tục làm chứng cho chân lý về sự sống và gia đình. Và dĩ nhiên, Đại hội cũng nói lên lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang phục vụ và bảo vệ gia đình, cũng như tất cả mọi gia đình đang cố gắng là một dấu chỉ của hy vọng trong thế giới ngày nay. Đại hội kêu gọi tất cả các giáo hội và các cộng đồng tôn giáo hãy công bố sự thật về sự sống, hôn nhân và gia đình, bởi vì gia đình là cộng đồng đức tin và trường học đầu tiên của mọi ơn gọi. Đại hội cũng kêu gọi tất cả mọi chính phủ và tổ chức chính trị, trong khi ban hành các chính sách, hãy đề cao gia đình như một thiện ích xã hội bất khả xâm phạm. Hội nghị cũng kêu gọi các chính phủ hãy bảo vệ mỗi một con người từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ, nhấn mạnh đến việc giáo dục con cái như là một quyền lợi cơ bản của cha mẹ, bảo vệ giới trẻ khỏi sự suy đồi luân lý, đề ra những giải pháp kinh tế khả dĩ giúp cho mọi gia đình có đủ những điều kiện sống xứng đáng. Trong lời kêu gọi, bản tuyên ngôn của Đại hội Quốc tế Gia đình tại Warsawa cũng nhắn gửi với mọi nhà khoa bản thiện chí, hãy đem kiến thức của mình ra để phục vụ gia đình. Với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực y tế, đại hội kêu gọi hãy sống theo lương tâm và bảo vệ sự sống con người, nhất là những thành phần yếu kém và bị đe dọa nhất. Với các ký giả, bản tuyên ngôn của Đại hội về gia đình nhắn nhủ họ hãy phục vụ sự thật, sử dụng ngòi bút một cách khách quan, nêu lên những đe dọa và nhu cầu của gia đình, trình bày cho giới trẻ những giá trị tích cực hầu xây dựng một sự phát triển lâu bền. Ngỏ lời với giới trẻ, Đại hội kêu gọi hãy tìm kiếm sự khôn ngoan, chọn lựa sự sống, gìn giữ tâm hồn và thể xác, nuôi dưỡng một tình yêu trung thành. Cuối cùng, bản tuyên ngôn của Đại hội Quốc tế về Gia đình lần thứ tư kêu gọi tất cả mọi gia đình trên thế giới như sau. Đừng sợ, chúng ta hãy hiệp nhất với nhau, hãy là dấu chỉ của hy vọng, hãy nâng đỡ nhau để mang lại hạnh phúc và vui tươi. Hãy khơi dậy niềm hy vọng trong mọi người, giúp họ góp phần mang lại mùa xuân cho Âu Châu và thế giới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Khoa học và Âu Châu trong tương quan với niềm tin Kitô giáo. Đây là đề tài của chúng tôi trong mục Niềm tin và khoa học tuần này. Học kỹ thuật, hiểu như là một cái biết, cho phép con người tác động một cách hữu hiệu lên sự vật, thì đâu đâu cũng có, thời nào cũng có. Làm ruộng làm nông cũng cần phải có một số hiểu biết tối thiểu về những quy luật thiên nhiên, huống chi là xây kim tự tháp. Nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại khác hẳn. Một số triết gia Hy Lạp nhiều thế kỷ trước công nguyên như Democritus và Epicurus đã chủ trương rằng tất cả đều được cấu tạo từ những hạt nguyên tử li ti. Nhưng từ trực giác của các triết gia đến khoa học nguyên tử, có cả một khoảng cách vời vợi. Cũng như từ thuyết âm dương của Á Đông đến điện học là cả một bước nhảy vọt khổng lồ. Nhiều hiểu biết, nhiều kỹ thuật đã có từ lâu đời. Nhưng từ những hiểu biết và kỹ thuật đó đến khoa học, có một đứt quãng và nhảy vọt. Hiện tượng này đã xảy ra tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 17. Phải chăng, người Âu Châu thông minh hơn người Á Châu? Thật ra, sự hiểu biết của con người lệ thuộc vào những điều kiện xã hội lịch sử. Chẳng hạn, qua thiên văn học lúc đầu gắn liền với thuật chiêm tinh. Hình học gắn liền với vấn đề đo đạc, phân chia ruộng đất. Nhưng điều kiện quan trọng hơn cả là khoa học là một hiểu biết, mà hiểu biết lại gắn liền với văn hóa. Sự phát triển của khoa học làm nảy sinh tinh thần khoa học. Nhưng khoa học lại phát triển nhờ một tinh thần nào đó vốn hiện hữu trong một truyền thống văn hóa nào đó. Khi xét đến truyền thống văn hóa tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 17, tức giai đoạn có sự nhảy vọt của sự hiểu biết khoa học, chúng ta thấy có hai bàn đạp giúp cho hiểu biết khoa học hiện đại nhảy vọt. Hai bàn đạp đó là triết lý Hy Lạp và tư duy do Thái giáo trong Kinh Thánh. Văn hóa Hy Lạp đã để lại cho Tây Phương ốc lý luận và phân tích với những phạm trù, những khái niệm trừu tượng. Thật ra, lý luận không phải là độc quyền của triết lý Hy Lạp. Con người ở đâu và thuộc nền văn hóa nào cũng biết lý luận cả. Có khác nhau chăng là ở phương cách lý luận. Người Hy Lạp cũng lý luận, nhưng lý luận của họ đã đẻ ra toán học. Mặc dù văn hóa Ấn Độ và Ai Cập đã có những khám phá đặc biệt, nhưng toán học chỉ thành hình với người Hy Lạp. Ngày nay, mọi người đều biết rằng không có toán học thì không thể có khoa học. Đặc điểm của phương pháp lý luận Hy Lạp là cách cấu tạo những khái niệm, tức những điều chỉ có trong đầu óc con người. Hình vuông, hình tròn, trong hình học, trước hết là những khái niệm. Vật chất cũng là một khái niệm. Dĩ nhiên, đó không phải là một cái gì do trí khôn con người bày đặt ra, nhưng nó lại chỉ có trong trí khôn con người. Triết lý Hy Lạp nhờ phương pháp lý luận của mình đã trở thành bàn đạp cho bước nhảy vọt của hiểu biết khoa học vào thế kỷ thứ 17. Nhưng không có một bàn đạp thứ hai là Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo. Khoa học khó có thể làm được bước nhảy vọt xa như thế. Triết gia, kim nhà toán học thời danh của Pháp là Descartes đã nói rằng, nhờ có khoa học, một ngày kia con người sẽ trở thành những chủ nhân ông của thiên nhiên. Làm chúa tể vạn vật, chiếm hữu thiên nhiên, đây quả là một ý nghĩ táo bạo. Thật ra, ý nghĩ này lại bắt nguồn từ chính Kinh Thánh. Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo dạy rằng, Thiên Chúa Giê-hô-va là đấng sáng tạo và chủ tể vạn vật. Ngoài Ngài ra, chỉ có con người là đáng kể vì được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Bầu trời là vô tri, vũ trụ là vô tri. Mặt trăng và muôn vì tinh tú là vô tri. Tất cả là vô tri. Nhưng giữa những sự vật vô tri ấy, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người có trí khôn và đặt con người cai trị tất cả mọi sự. Viễn tưởng này lột bỏ tất cả mọi ý nghĩa thần thánh của thiên nhiên. Trong cái nhìn của Kinh Thánh, thiên nhiên và tất cả những gì có trong thiên nhiên đều là những vật thể vô tri, vô giác, vô cảm. Ngoại trừ con người là tạo vật được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được Thiên Chúa trao quyền cai quản thiên nhiên. Như vậy, con người ở trong thiên nhiên nhưng không thuộc về thiên nhiên. người làm vườn không phải là một loại cây cỏ trong vườn. Chính vì không thuộc về thiên nhiên, mà con người mới có khả năng nhìn sự vật như là sự vật. Dưới cái nhìn của con người trong Kinh Thánh, sự vật chỉ là sự vật, vô tri, vô giác, tách biệt hẳn với con người, lệ thuộc con người, bên dưới con người. Nói cách khác, mọi vật đều là phương tiện trong tay con người. Con người có thể quan sát, uốn nắn, mổ xẻ mọi sự. Đây chính là cái nhìn đã làm bàn đạp cho bước nhảy vọt của sự hiểu biết khoa học vào thế kỷ thứ 17 tại Âu Châu. Nó đã đóng vai trò quyết định trong tiến trình hình thành và phát triển của khoa học tại các nước Âu Châu. Không có cái nhìn Kinh Thánh này về vạn vật, thì cũng chẳng có ý niệm về khách thể. Và không có khách thể thì sẽ chẳng có khoa học hiện đại. Như vậy, chính từ cái nhìn của niềm tin, một cách cụ thể, từ cái nhìn của Kinh Thánh về vạn vật mà có bước nhảy vọt của sự hiểu biết khoa học. Muốn hay không, khi luận bàn về sự hình thành và phát triển của văn minh Tây Phương ngày nay, người ta không thể gạt bỏ niềm tin tôn giáo. Cái cội rễ của hiểu biết khoa học và của sự phát triển kỹ thuật, một cách nào đó đã cắm rễ sâu trong chính Kinh Thánh, tức niềm tin tôn giáo của con người. Tiếc thay, sự đắc thắng của khoa học kỹ thuật lại quay gót chống lại niềm tin tôn giáo. Chỉ một thế kỷ sau, với sự ra đời của chủ nghĩa tiến hóa, khoa học, hay đúng hơn những người có hiểu biết khoa học, lại bắt đầu chối bỏ tôn giáo. Chủ nghĩa tiến hóa không chỉ giới hạn vào chủ nghĩa tiến hóa của Darwin. Theo đó, các loài vật đã biến hóa từ giống này qua giống khác, từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp. Chủ nghĩa tiến hóa còn gắn liền với ý tưởng lạc quan. Cách mạng Pháp năm 1789 đánh dấu sự đắc thắng của khoa học kỹ thuật, của nền kinh tế tư bản, của chủ nghĩa tự do và của chế độ dân chủ. Từ những thành tựu của khoa học kỹ thuật, các nhà tư tưởng Tây Phương đã tỏ ra lạc quan về con đường trước mặt. Người ta định ninh rằng, nhờ có ánh sáng của trí tuệ, của khoa học kỹ thuật, xã hội loài người mỗi ngày mỗi tiến bộ, để rồi từ đó tin rằng tiến bộ là động lực của lịch sử. Người ta tin rằng ánh sáng của trí tuệ sẽ dần dần xóa bỏ những mê tín dị đoan và những định kiến do dốt nát và ngu tối sinh ra. Từ đó, cùng với bước nhảy vọt của khoa học, vốn dựa trên niềm tin Kitô giáo, người ta lại mặc lấy thái độ nghi ngờ, phê phán và chống đối đối với niềm tin Kitô giáo. Nhưng, chối bỏ niềm tin Kitô giáo cũng đồng nghĩa với chối bỏ cội rễ của mình. Chính vì thế mà, khi Quốc hội Âu Châu đưa ra dự thảo hiến pháp chung cho Liên Hiệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi các nhà lập pháp Âu Châu nghĩ lại cội rễ của mình là niềm tin Kitô giáo. Muốn hay không, như chính Đức Thánh Cha đã tuyên bố trong một chuyến về thăm quê hương Ba Lan, con người không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về các phần của thánh lễ. Cách chung, có thể nói thánh lễ Misa gồm có hai phần chính, phần phụng vụ lời Chúa và phần phụng vụ thánh thể. Ngoài hai phần chính này, còn có phần thứ nhất, khai mạc hay là nghi thức bắt đầu thánh lễ, và phần kết thúc thánh lễ. Trong bài trước, chúng ta đã đọc một đoạn trích từ tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Đây là tông huấn hậu thừa hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, và phần thứ hai của tông huấn nói về việc cử hành bí tích thánh thể. Do đó, tông huấn cũng nhắc đến những phần của thánh lễ, và trong bài trước, Đặng Thế Dũng đã đọc một vài điểm của phần này. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp một vài đoạn khác nữa, chẳng hạn như nơi số 47, phần dân lễ vật. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong tông huấn Sacramentum Caritatis. Các nghị phụ thường hội đồng cũng đã đề nghị chú ý đến việc dân lễ vật. Đây không đơn giản nói đến một phần chuyển tiếp giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Hơn nữa, làm như thế là làm yếu đi ý nghĩa của một nghi lễ duy nhất được tạo nên bởi hai phần có liên quan. Cử chỉ khiêm tốn và đơn giản này thật sự rất có ý nghĩa. Trong bánh và rượu chúng ta dâng lên bàn thờ, mọi tạo vật đều được Chúa Kitô đứng cứu độ, đón nhận để được biến đổi và dâng lên Thiên Chúa Cha. Trong cách nhìn này, chúng ta cũng đưa lên bàn thờ tất cả những đau khổ và khốn cùng của thế giới, trong niềm xác tín rằng tất cả đều đáng quý trọng trước mặt Thiên Chúa. Để được sống đúng ý nghĩa của cử chỉ này, không cần nhấn mạnh thêm bằng những hình thức rườm rà và không thích hợp. Cử chỉ này làm cho chúng ta nhận ra Thiên Chúa mời gọi con người tham dự vào việc hoàn thành công trình của Ngài. Và khi làm việc này, lao công của con người có được một ý nghĩa tràn đầy, bởi vì qua cử hành thánh thể, lao công của con người được kết hợp với hiến tế cứu độ của Chúa Kitô. Số 48, Đức Thánh Cha nói về kinh nguyện thánh thể. Kinh nguyện thánh thể là trung tâm và chóp đỉnh của toàn bộ cử hành. Tầm quan trọng của nó đáng được nhấn mạnh cách xứng hợp. Các kinh nguyện thánh thể khác nhau trong sách lễ được lưu truyền cho chúng ta từ truyền thống sống động của Hội Thánh và đáng lưu tâm vì sự phong phú vô tận về thần học và thiêng liêng. Cần làm cho các tín hữu lãnh hội được sự phong phú này. Về việc này, quy chế tổng quát sách lễ Roma giúp chúng ta bằng cách nhắc chúng ta những yếu tố cơ bản của mỗi kinh nguyện thánh thể. Hành động tạ ơn, tuyên xưng, cầu khẩn Chúa Thánh Thần, tường thuật việc thiết lập bí tích thánh thể, thánh hiến, tưởng niệm, dâng hiến, chuyển cầu và vinh tụng ca kết thúc. Đặc biệt, linh đạo thánh thể và suy tư thần học sẽ được sáng tỏ nếu chúng ta suy niệm trong kinh nguyện thánh thể sự duy nhất sâu xa giữa lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần và lời tường thuật việc thiết lập bí tích thánh thể. Trong sự hiệp nhất này, hiến tế do chính Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly được thực hiện. Thật vậy, Hội Thánh khẩn nài quyền năng Chúa Thánh Thần để lễ vật do tay con người dân tiến được thánh hóa, nghĩa là trở nên mình và máu Chúa Kitô, và để lễ hy sinh tinh tuyền được lãnh nhận khi rước lễ, trở nên ân cứu độ cho những người tham dự. Số 49, trao ban bình an. Thánh thể từ bản chất là một bí tích bình an. Trong thánh lễ, mầu nhiệm thánh thể diễn tả cách đặc biệt chiều kích này trong việc trao ban bình an. Chắc chắn dấu chỉ này có giá trị to lớn. Trong thời đại của chúng ta, đầy sợ hãi và xung đột, cử chỉ này đã trở nên quan trọng đặc biệt, khi Hội Thánh không ngừng ý thức trách nhiệm của mình là cầu xin ơn bình an và hợp nhất cho chính mình và cho toàn thể gia đình nhân loại. Hòa bình là một khát vọng không thể tan biến trong mọi trái tim. Hội Thánh trở thành tiếng nói kêu gọi hòa bình và hòa giải, dâng lên từ tâm hồn của mỗi người thiện tâm. hướng tiến đó lên đứng là bình an của chúng ta, và có thể hòa giải các dân tộc và con người, ngay cả khi những nỗ lực của con người thất bại. Từ tất cả những điều này, chúng ta hiểu xúc cảm được nghiệm thấy khi thực hiện dấu chỉ ban bình an trong buổi cử hành phụng vụ. Dù vậy, Thượng Hội đồng Giám mục cũng lưu ý cần điều tiết khi thực hành cử chỉ này, vì rất thường mang những hình thức thái quá và làm cho bầu khí cộng đoàn loãng đi trước lúc hiệp lễ. Nên nhớ rằng, không có gì mất mát nếu bình an được trao ban bằng một cử chỉ thanh tao cần thiết để duy trì bầu khí thích hợp cho buổi cử hành. Ví dụ, giới hạn việc trao ban bình an cho những người ở gần nhất. Số 50. Trao và nhận thánh thể. Một khoảng thời gian khác trong buổi cử hành cần được nhắc đến là trao và nhận thánh thể. Tôi kêu gọi mọi người, cách riêng các thừa tác viên có chức thánh, và những ai sau khi đã được chuẩn bị hoặc trong trường hợp cần thiết thật sự, được ban tác vụ trao mình mão Thánh Chúa. Cố gắng hết sức để hành động đơn sơ này nói lên tầm quan trọng của nó là sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu trong bí tích. Tôi cũng muốn nhắc đến những tài liệu được xuất bản gần đây liên quan đến những hướng dẫn thực hành đúng hành động này. Tất cả các cộng đoàn tín hữu đang trung thành giữa các quy luật này, nhìn thấy nơi những quy luật này sự biểu lộ đức tin và lòng mến mà tất cả chúng ta phải có đối với bí tích cực trọng này. Hơn nữa, không nên bỏ qua những phút cảm ơn rất quý báu sau hiệp lễ. Ngoài việc hát một bài thánh ca thích hợp, cũng rất ích lợi cho cộng đoàn cùng thinh lặng. Về vấn đề này, tôi muốn lưu ý một vấn đề mục vụ được tranh cãi gần đây. Tôi đang đề cập đến sự kiện là vào những dịp nào đó, như lễ cưới, lễ an táng hay những dịp tương tự. Ngoài các tín hữu thực hành, còn có những người đã từ lâu không tham dự thánh lễ, hoặc đang sống trong tình trạng không cho phép họ rước lễ. Vào những dịp khác, các tín hữu Kitô khác hoặc thuộc tôn giáo khác cũng hiện diện. Hoàn cảnh tương tự cũng có thể xảy ra tại các nhà thờ có nhiều khách thăm viếng, đặc biệt trong các nơi du lịch. Trong những trường hợp này, cần tìm một cách thức ngắn gọn và rõ ràng để nhắc những người hiện diện về ý nghĩa của sự hiệp thông bí tích và những điều kiện cần có để rước lễ. Bất kỳ nơi đâu không thể chắc chắn rằng người ta hiểu được ý nghĩa của thánh thể một cách đúng đắn, thì nên thay thế việc cử hành thánh thể bằng một cử hành lời Chúa. Và cuối cùng, số 51, lời giải tán. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Sau hết, tôi muốn nhận định ngắn gọn về những gì các nghị phụ Thượng Hội đồng đã nói về lời giải tán sau cử hành thánh thể. Sau phép lành, phó tế hoặc linh mục giải tán dân chúng bằng những lời, thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Những lời này giúp chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa thánh lễ vừa được cử hành và sứ mệnh của các Kitô hữu trong thế giới. Thời xưa, Missa đơn giản có nghĩa là giải tán. Tuy nhiên, khi được sử dụng trong Kitô giáo, nó dần dần có ý nghĩa sâu xa hơn. Từ giải tán ám chỉ một sứ mệnh, những lời này diễn tả cách xúc tích sứ mệnh truyền giáo của Hội Thánh. Dân Chúa có thể được trợ giúp để hiểu được rõ ràng hơn chiều kích chính yếu của đời sống Hội Thánh, nhận lời giải tán như một điểm khởi đầu. Trong bối cảnh này, sáng tác những bản văn mới cho lời nguyện trên dân chúng và phép lành cuối cùng được chấp thuận hợp lệ là rất có ích nhằm làm cho sự liên kết này được rõ ràng. Đó là một vài chỉ dẫn thực hành trích từ phần thứ hai của Tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, về việc cử hành thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong xã hội Ai Cập, pharaoh hay vua là người có địa vị cao nhất. Nhà vua được trợ giúp bởi các quan chức và các hiền nhân, như các người được gọi tới để giải thích giấc mộng cho nhà vua, như kể trong sách Sáng Thế, chương 40-41. Nước Ai Cập được phân chia thành các tỉnh, mỗi tỉnh có thủ phủ của mình với chính quyền và các cơ cấu cung cấp lương thực cho địa phương. Đa số dân Ai Cập là các nông dân sống về nghề trồng ngũ cốc, chăn nuôi súc vật, vì thế họ tùy thuộc mực nước sông Nile. Đây là các nét phản ánh trong giấc mộng của pharaoh mà Giuse đã giúp giải thích ý nghĩa liên quan tới 7 con bò mập, 7 con bò gầy, 7 bông lúa có ré chắc nịch và 7 bông lúa lép. Các giấc mộng rất quan trọng đối với mọi giai tầng xã hội, từ các người tù cho tới nhà vua, và người dân Ai Cập cũng biên soạn ra các sách giúp giải thích các giấc mộng nữa. Trên bình diện tôn giáo, người Ai Cập tôn thờ rất nhiều thần linh. Một số là các sức mạnh thiên nhiên, như Re là thần mặt trời, Thoth, Khons là các thần mặt trăng, Nut là nữ thần bầu trời, Geb là thần đất, Api là thần đụt lội của sông Nil, Amun là thần của các sức mạnh sinh động ẩn giấu trong thiên nhiên. Một số các thần linh khác diễn tả các tư tưởng, chẳng hạn như Maat là nữ thần của sự thật, công lý và trật tự. Thoth cũng là nữ thần của những người học nghề và thần khôn ngoan. Ptah là thần của giới tiểu công nghệ. Nhiều người Ai Cập tôn thờ thần Osiride và hy vọng có được cuộc sống sau cái chết. Tục truyền rằng Osiride đã bị anh giết và trở thành thần của âm phủ. Người Ai Cập cũng coi các thú vật có các đặc tính ngoại thường là các thú vật thánh của các thần xác định, và là hình ảnh sống động của các vị thần này. Như thế, con bò Api là thú vật thánh của thần Ptah, con cò lửa là thú vật thánh của thần Thoth, con diều hâu là vật thánh của thần Horus, mèo là vật thánh của nữ thần Bastet. Nhiều khi vị thần được diễn tả với đầu của con vật thánh để dễ nhận diện. Người Ai Cập cũng tìm cách nối liền các thần linh cai quản thế giới của họ với nhau và tạo ra các huyền thoại, trong đó các thần thường được quy tụ thành các gia đình. Đứng đầu là một thần nam và một thần nữ, trong tư thế là chồng vợ, theo sau là một loạt các thần nam hay thần nữ ít quan trọng hơn, trong tư cách là con trai hay con gái của hai vị thần này. Cuộc sống do người dân Ai Cập tưởng tượng ra cho các thần linh được xếp đặt theo cuộc sống thường ngày của con người. Đền thờ bằng đá to lớn được vây bọc chung quanh bởi các bức tường bằng gạch là nơi ở của vị thần được tôn kính. Các tư tế là các tôi tớ của vị thần ấy. Mỗi sáng, các tư tế đánh thức thần dậy với một bài thánh ca ban sáng, bẻ gãy dấu ấn niêm phong đền thờ, mặc y phục cho tượng của thần, rồi dâng thức ăn đồ uống để cho thần điểm tâm. Các lễ vật này được để trước tượng các tiền nhân của các pharaoh và các vĩ nhân của Ai Cập, rồi sau đó được các tư tế dùng. Ban trưa các tư tế dâng các lễ vật khác ít hơn ban sáng, như là bữa trưa cho thần. Vào ban chiều có các lễ vật khác như bữa ăn chiều cho thần, trước khi các tư tế dâng bài thánh ca chiều để thần đi ngủ. Trong các ngày lễ đặc biệt, tượng nhỏ hơn của các thần được rước kiệu từ đền thờ này sang đền thờ khác, gọi là để các thần đi thăm viếng nhau, hay để cử hành các biến cố được nhắc tới trong lịch sử liên quan đến các thần. Dân chúng tin rằng thần khí của vị thần ấy sống trong bức tượng đặt trong đền thờ. Trên lý thuyết, chính pharaoh là thượng tế của tất cả mọi thần linh, nhưng trong cuộc sống thực tế, pharaoh đề cử các thượng tế thay thế mình trong các đền thờ khác nhau với sự trợ giúp của các tư tế khác. Chỉ có nhà vua, các tư tế và các chức sắc cao cấp khác có thể bước qua sân thứ nhất để vào trong các phòng ít ánh sáng và có các cột trụ to lớn, rồi vào trong căn phòng thánh thiêng và tối của đền thờ mà thôi. Việc tôn thờ thần mặt trời của pharaoh Akhenaton cũng theo các sắp xếp như thế trong các trung tâm thờ tự ngoài trời. Còn có một bài thánh ca rất nổi tiếng ca tụng Aton là thần tạo dựng và nâng đỡ thế giới. có người so sánh nội dung của nó với Thánh Vịnh 104, nhưng thực ra không có liên hệ nào giữa bài Thánh Ca Ai Cập và Thánh Vịnh hay việc tôn thờ Thiên Chúa của Do Thái giáo. Pharaoh Ai Cập là trung gian giữa các thần linh và dân chúng. Qua các tư tế thay thế mình, Pharaoh dâng các lễ vật cho các thần để kéo đổ ơn của các thần xuống trên đất Ai Cập, cũng như cho sông Nin có lụt lội và cho mùa màng được phong phú. Mặt khác, Pharaoh cũng đại diện cho các thần linh trước dân chúng và lo cho các dịch vụ xây cất và bảo trì các đền thờ. Cũng giống như đại đa số các dân tộc khác, người Ai Cập xưa kia có ý thức về điều thiện, điều ác. Giết người, trộm cắp bị coi là điều ác. Họ cũng thực hành ma thuật để có các quyền lực siêu nhiên. Ma thuật tốt hay ma thuật trắng nhằm mục đích xua đuổi các sự dữ khỏi cuộc sống. Ma thuật hại hay ma thuật đen là một tội phạm bị trừng phạt. Thường thì việc thực hành ma thuật bao gồm việc đọc các công thức chính xác trên các tượng nhỏ hay các hình vẽ liên quan tới kẻ liên hệ. Dân chúng cũng thích đeo các đồ trang sức để được may mắn hay đeo các bùa. Thịnh hành nhất là biểu tượng sự sống hay là con bọ hung. Người Ai Cập thời xa xưa chôn người chết dọc theo sa mạc hai bên bờ sông Nil. Cát và mặt trời nắng cháy khiến cho xác chết khô cứng và giữ chúng trong các nấm mộ không sâu lắm. Nhưng người dân Ai Cập tin rằng thân xác là nhà ở của linh hồn và linh hồn cần có các vật dụng riêng của mình trong cuộc sống sau cái chết, và cuộc sống này cũng tương tự như cuộc sống trên trần gian. Vì thế khi các nấm mồ lớn và sâu hơn, cát và mặt trời không thể khiến cho các xác chết khô cứng được, thì người ta thực hiện điều đó qua nghệ thuật ướp xác. Xác chết được ủ dưới muối cho khô, rồi được tẩm các loại thuốc giữ cho khỏi hư nát, sau đó được cuốn băng vải và đặt trong các hòm bằng gỗ bên ngoài có chạm trổ sơn phết, rồi đặt trong mộ với các vật dụng cá nhân. Xác ông Giuse cũng đã được ướp như vậy và đặt trong hòm gỗ bên Ai Cập, như viết trong chương 50 câu 26 sách Sáng Thế. Nhiều người dân Ai Cập hy vọng vào cuộc sống hạnh phúc thoải mái đời sau trong vương quốc của thần Osiride. Họ có các cuộn giấy papiro đầy các công thức ảo thuật giúp vượt cuộc phán xử. Bộ sưu tầm nổi tiếng nhất là cuốn sách của các người chết. Linh hồn các pharaoh đã chết sống với thần mặt trời, ban ngày đi thuyền rong ruổi trên bầu trời, ban đêm thì xuống vương quốc âm phủ của thần Osiride để lo cho các người thuộc quyền đã chết. Việc nhấn mạnh trên thuật ướp xác, trên ma thuật và mồ mả, được trang hoàng xinh đẹp, một đàng diễn tả niềm tin vào cuộc sống mai sau, đàng khác cho thấy một quan niệm rất vật chất liên quan tới đời sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Và các bạn thân mến, cố Tổng thống Pháp François Mitterrand là một nhà trí thức vô thần. Nhưng trong những năm cuối đời, ý nghĩ về cái chết đã khiến ông bắt đầu đặt lại vấn đề về cuộc sống mai hậu. Ít nhất về phương diện triết học hay lý luận, ông thấy chủ nghĩa vô thần của ông không phải là một chỗ dựa vững chắc trong những giây phút nguy ngập của cuộc đời. Ông đã viếng thăm nhiều nhà lãnh tụ Pháp. Ông cố tìm hiểu xem họ đã sống và đã chết như thế nào. Thế rồi ông được các bác sĩ cho biết mình đang bị ung thư vào giai đoạn cuối. Thần chết đang nhìn thẳng vào mặt ông. Không những cái chết chắc chắn ở phía trước, mà ngay cả cuộc sống của ông cũng thách thức ông về chủ nghĩa vô thần mà ông đã tuyên xưng suốt đời mình. Mùa thu đến,
hoa đã tàn héo. Những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp đến. Hoa tàn, nhưng những chiếc củ đang ngủ vùi, chờ mùa xuân đến để bừng tỉnh. Nhìn những cảnh tượng ấy, cái đầu luôn suy nghĩ của nhà vô thần Mitterrand không thể không nghĩ đến cuộc sống mai hậu. Tuy nhiên, có lẽ vì tự ái, ông không muốn chấp nhận điều ấy. Những năm cuối đời, nhất là những lúc cận kề với cái chết, khi được hỏi liệu ông có bao giờ tin có Thiên Chúa không? Ông trả lời như sau. Tôi không biết mình có tin Chúa không, nhưng tôi bị cám dỗ muốn tin có Chúa. Biết những trang cuối đời mình sắp sửa được lật qua, cố Tổng thống Mitterrand hỏi các bác sĩ. Nếu ông ngưng sử dụng thuốc, ông sẽ sống được bao lâu? Các bác sĩ trả lời, độ 3 ngày thôi. Nghe thế, ông liền ngưng sử dụng thuốc. Ngày hôm sau, ông dùng bút ghi xuống những chỉ dẫn về đám tang của ông. Kết thúc cuốn sách dài 800 trang, và sang ngày thứ 3, ông tắt thở. Quý vị và các bạn thân mến, chẳng gì buồn thảm hơn câu nói được ghi lại trên ngôi mộ của một người vô thần. Tôi không biết mình có tin Chúa không, nhưng tôi bị cám dỗ muốn tin có Chúa. Ai biết được những gì đã diễn ra ở những giờ phút cuối trong tâm hồn của một người được cả nước Pháp kính trọng này? Xét cho cùng, thì về mặt lý luận, sự hiện hữu của Thiên Chúa chẳng bao giờ có thể chứng minh hay khám phá. Chẳng phải do nỗ lực tìm kiếm, lý luận, tính toán mà con người có được lòng tin. Chỉ trong trái tim, con người mới liên kết với đấng tạo hóa. Do đó, đức tin là một ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho con người. Chỉ có những ai dám mở rộng tâm hồn để đón nhận, đức tin mới được thông ban cho con người. Liệu Thiên Chúa có thể được biết một cách chắc chắn không? Thánh Phaolô viết trong lá thư thứ 2 gửi cho người môn đệ Timôthê như sau. Tôi biết tôi đã tin vào ai, và tôi xác tín rằng Ngài có thể bảo toàn điều tôi đã trao phó cho Ngài cho đến ngày đó. Đã có hàng triệu triệu con người đi tìm kiếm với tất cả tấm lòng thành và bằng một cuộc sống đầy thiện chí. Họ đã tìm được câu trả lời như Thánh Phaolô, và họ đã chết với niềm tin vững vàng rằng có một Thiên Chúa, và Ngài đã sai con một ngày đến trong thế gian để giao hòa chúng ta với Ngài. Câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra bên kia cái chết, sẽ không bao giờ có thể giải đáp bằng lý trí, bằng triết lý, hay bằng bất cứ nỗ lực nào của con người. Đó là một ơn huệ nhưng không của Chúa, mà con người phải luôn đón nhận với tất cả tâm tình, cảm mến biết ơn, và phải không ngừng chiến đấu để gìn giữ. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đức tin. Như các môn đệ, chúng con xin Chúa nâng đỡ lòng tin hèn kém của chúng con. Giữa muôn vàng cạm bẫy và phong ba bão táp của cuộc đời, xin cho chúng con luôn vững tin, tiến bước, với niềm tín thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa.
Gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn, cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi lớn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài sâu sắc ô, bao năm tháng con mỏi mòn tình này vẫn luôn mong chờ tin cậy trong Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.